Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều nay.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai.
Người dân sẽ phải trả thêm tiền nếu xả nhiều rác kể từ năm sau.
Google Doodle tôn vinh phở Việt Nam trên công cụ tìm kiếm 20 quốc gia.
Trung Quốc có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cùng dự còn có các ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm này và khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng mới trên nền nhà tưởng niệm cũ chính là một lần nữa thể hiện sâu sắc lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Ngay tiếp sau lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cũng trong sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam để nghe báo cáo một số đề án chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cuộc làm việc nhằm triển khai, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kết quả hội nghị văn hóa toàn quốc đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ.
Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, song phải phấn đấu vì mục tiêu chung. Các ngành, cơ quan phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ lắng nghe ý kiến của nhau để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, nhằm phát triển văn học nghệ thuật đúng hướng, đúng tầm, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của nhân dân, vì quốc gia dân tộc, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Trước thông tin báo chí thời gian qua phản ánh về việc một số loại thuốc kháng viêm, chống đông, thuốc chống virus, thuốc điều trị COVID-19 được giao bán tràn lan và dễ dàng mua được mà không cần có đơn của bác sĩ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế đẩy mạnh việc thông tin và hướng dẫn về các loại thuốc, biện pháp điều trị COVID-19 để người dân có thể mua, sử dụng theo đúng quy định, an toàn, các loại thuốc không kê đơn, có tác dụng điều trị tại nhà, các triệu chứng thông thường, nhẹ do nhiễm SARS-CoV-2 và kiểm tra các loại thuốc trên.
Thành phố Hà Nội vừa thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, có nhiều thay đổi so với lần đánh giá hồi đầu tháng. Căn cứ tiêu chí về tỷ lệ mắc mới, Hà Nội vẫn đang ở cấp độ 2. Ở cấp độ quận huyện, đã có quận nâng mức độ dịch lên cấp độ 3, đó là quận Đống Đa. Ở cấp xã, phường, thị trấn, toàn thành phố có 13 địa phương cấp độ 3, tức là vừa tăng thêm tới 10 xã phường cấp độ 3.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố vẫn ở cấp độ dịch 2. Đối với cấp quận huyện, quận 1 đã tăng từ cấp 1 lên cấp 2. Như vậy, hiện có 13 quận huyện cấp độ 2, còn lại là cấp 1. Ở cấp này, quận 4 vẫn là quận duy nhất ở cấp độ 3. Với cấp phường xã, có 21 trên 312 địa phương cấp độ 3.
Theo kế hoạch vừa ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tỉnh này sẽ tiến hành tiêm mũi nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân trên địa bàn vào đầu tháng 1 năm 2022. Trước đó, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vaccine và dự kiến tiến hành tiêm vaccine nhắc lại mũi 3 từ giữa tháng 12 năm 2021.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo, các F0 đã từ chối tiêm vaccine sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị COVID-19. Đây được coi là động thái mạnh nhằm khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao.
Quảng Ninh dự kiến đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên vào tháng 1 năm 2022. Bên cạnh phương án của tỉnh, mỗi khu điểm du lịch bắt buộc phải có những phương án riêng để chủ động quản trị rủi ro dịch bệnh và bảo đảm an toàn khi đón khách. Ngoài các tiêu chuẩn chung như tuân thủ nguyên tắc 5K và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, khách du lịch quốc tế sẽ được trải nghiệm tại những địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng khép kín, biệt lập như đi tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, nghỉ dưỡng dưới chân núi Yên Tử hay các khu lưu trú cao cấp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. hiện tổng lượng hàng tồn kho ở khu vực này đã lên tới hơn 4.000 xe. Theo Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, hiện các đồn biên phòng và lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đã tăng cường quân số, thường xuyên giám sát, tổ chức phân luồng phương tiện, quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe đường dài, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 và có biện pháp hỗ trợ sinh hoạt cho các lái xe, chủ hàng.
Hà Nội dành gần 1.900 tỷ đồng quyết tâm đẩy lùi ùn tắc giao thông trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, phấn đấu xử lý từ 7 đến 10 điểm thường xuyên phát sinh ùn tắc giao thông và xóa bỏ các điểm đen về tai nạn giao thông. Để thực hiện chương trình này, Hà Nội đặt ra 10 nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng, di dân và di chuyển các cơ sở sản xuất, giáo dục theo đúng lộ trình đề ra, đồng thời thực hiện đầu tư chỉnh trang hạ tầng và xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để điều tiết giao thông.
Với mong muốn đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Phần mềm khai hải quan sẽ được cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải quan. Cơ quan hải quan sẽ triển khai địa chỉ khai báo trên Internet. Doanh nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối Internet là có thể truy cập để khai báo, mà không cần phải đầu tư về máy móc, thiết bị, cũng như chi phí bản quyền mua phần mềm của bên thứ ba.
Gia đình cá nhân nào xả ra nhiều rác sẽ phải trả thêm tiền. Ngoài ra, nếu không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, sẽ bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Như vậy, theo quy định mới, phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sẽ căn cứ theo khối lượng và thể tích chất thải ra. Gia đình cá nhân xả càng nhiều rác thải sẽ phải trả chi phí nhiều hơn. Tuy nhiên, tùy từng địa phương mà có thể được áp và ở các thời điểm khác nhau, và chậm nhất là từ ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Sáng nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu trận gặp đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại bảng B AFF Cup 2020. So với danh sách ở trận ra quân gặp đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi về nhân sự, đó là sự góp mặt của tiền vệ trẻ Lê Văn Xuân thay thế cho vị trí của Trần Minh Vương. Trong chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ có cuộc họp đấu pháp cho trận đấu, phân chia nhiệm vụ cho các vị trí trong đội hình xuất phát. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 phút tối nay. Để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà, quý thính giả có thể xem truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Sáng hôm nay, khi truy cập trang chủ Google hoặc mở trình duyệt Chrome, người dùng viên sẽ thấy hình ảnh Doodle cách điệu với hình ảnh của bát phở ở trung tâm, cùng nhiều chi tiết đặc trưng khác của Việt Nam cũng như món phở. Doodle phở sẽ xuất hiện trên trang chủ của Google ở 20 quốc gia. Đại diện Google cho biết đây không chỉ là tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc đến với công chúng Việt Nam và quốc tế, mà còn là một trong những hoạt động quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch cho các doanh nghiệp kinh doanh phở.
Nước Anh trải qua ngày ghi nhận số ca nhiễm biến chủng Omicron cao nhất kể từ khi biến chủng mới được phát hiện vào tháng trước. Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 633 ca nhiễm biến chủng Omicron. Số ca nhiễm biến chủng mới trong ngày ở Anh đã tăng thêm 50% so với ngày trước đó. Các nhà khoa học ở Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Dịch tễ London dự báo biến chủng Omicron có thể gây ra từ 25.000 đến 75.000 ca tử vong ở Anh trong vòng 5 tháng tới.
Phát biểu tại một diễn đàn khoa học tổ chức tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 11 tháng 12, ông Trung Nam Sơn, nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc cho biết, tính đến nay đã có 1,15 tỷ người ở nước này hoàn thành tiêm chủng và đây là nền móng vững chắc để nước này đạt miễn dịch cộng đồng. Theo ước tính của ông, tỷ lệ người hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Trung Quốc đến nay đạt 81,9% và đến cuối năm 2021, con số này có thể lên tới 83%.
Ai Cập sẽ đăng cai tổ chức phiên họp lần thứ 9 hội nghị các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực ngăn ngừa và chống tham nhũng trên thế giới. Đây là một trong những hội nghị quốc tế quan trọng nhất, quy tụ các nước thành viên, các nghị sĩ, các tổ chức phi chính phủ của khu vực và quốc tế, cũng như các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân để thảo luận những vấn đề liên quan đến chống tham nhũng. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 1.000 đại biểu sẽ tham gia sự kiện này, trong đó có nhiều quan chức chính phủ cấp cao.
Trước phi lợi nhuận World Semiconductor Trade Statistics vừa công bố dự báo mới nhất về nhu cầu linh kiện bán dẫn toàn cầu trong năm 2022. Trong đó cho rằng nhu cầu chip điện tử toàn cầu sẽ tăng 8,8% lên mức cao kỷ lục mới trong năm tới, sau mức tăng kỷ lục 25,6% của năm nay.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Thông tin từ nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông, Hôm qua đã diễn ra phiên đấu giá bản đồ hiện đại. Trong phiên này có sự góp mặt của bức tranh Thiếu phụ bên sông của Mai Trung Thứ. Bức Thiếu phụ bên sông được ký vào năm 1937. Giới sưu tập và chuyên môn trong nước ước định bức tranh này sẽ có giá đứng thứ nhì trong phiên, ước tính từ 5 triệu đến 7 triệu đô la Hồng Kông. Hiện tại bức chân dung cô phượng của Mai Trung Thứ được bán hơn 3,1 triệu đô la Mỹ tại nhà Sotheby Hồng Kông ngày 18 tháng 4, đang giữ mức giá kỷ lục về tranh Việt.
Maika, cô bé đến từ hành tinh khác của đạo diễn Hàm Trần, là một trong hai phim duy nhất về trẻ em gia đình được Sundance lựa chọn chính thức tham gia liên hoan phim. Liên hoan phim Sundance diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022 tại Mỹ. Sundance là một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới, ra đời vào năm 1978. Sau nhiều vòng tuyển lựa gắt gao, năm nay chỉ có 82 phim thuộc 28 quốc gia được lựa chọn tham dự. Tại liên hoan phim Sundance năm nay, khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam chỉ có đại diện của Philippines được lựa chọn.
Theo đánh giá của chuyên trang nhan sắc uy tín Missology, bộ trang phục của thí sinh Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là đẹp nhất trong đêm thi trình diễn quốc phục tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Hoa hậu Hoàn Vũ 2021 diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Bộ trang phục bánh tét của Kim Duyên đứng vị trí đầu trong top 10 bộ trang phục đẹp nhất theo đánh giá của Missology. Dù kết quả này không ảnh hưởng đến kết quả chính thức của Hoa hậu Hoàn Vũ 2021, nhưng đây là tín hiệu vui cho Á hậu Kim Duyên khi bộ trang phục của cô nhận được nhiều chú ý.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mới đây, chuyến buýt đường sông ban đêm của thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động. Buýt sông ban đêm ra mắt khi thành phố đang mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Đường kỳ vọng sẽ góp thêm một sản phẩm du lịch đặc sắc, thú vị để người dân lựa chọn trải nghiệm trong những ngày sau đại dịch, đặc biệt là trong dịp lễ Tết cuối năm này.
Mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân trải nghiệm chuyến xe buýt sông Sài Gòn vào ban đêm đầy mới lạ qua ghi nhận sau đây.
Khi màn đêm vừa buông xuống, cũng là lúc chuyến tàu buýt sông Sài Gòn chuẩn bị khởi hành. Hành khách đầy háo hức, nhất là các bạn trẻ rất phấn khích cho chuyến dạo chơi cùng buýt đường thủy, ngắm sông Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu sống động về đêm. Bạn Ngô Kim Ngân, sống tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, phấn khởi cho biết.
Em cảm thấy là trải nghiệm rất là mới mẻ và mọi người nên thử một lần. Trên sông thì nó sẽ càng đẹp hơn và mọi người được tận hưởng gió mát rồi sẽ nhìn được Sài Gòn bao quát hơn mà ở trên mình đi xe mình sẽ không trải nghiệm được.
Mỗi ngày tàu chạy các chuyến từ 17 giờ đến 21 giờ xuất phát từ bến Bạch Đằng quận 1, có lộ trình qua bến Bình An, thành phố Thủ Đức và ngược lại, giá vé 15.000 đồng một lượt. Dịch vụ mới với giá vé phù hợp mang tới một lựa chọn thư giãn lành mạnh, khỏe khoắn cho người dân sau giờ làm việc. Ông Nguyễn Kim Toản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật, chủ đầu tư buýt sông Sài Gòn cho biết.
Khi mà mình chỉnh chu cái chuỗi hạ tầng sông nước đó, chuỗi hạ tầng cảng bến đó, thì không những mô hình buýt đường sông mà nhiều mô hình đường sông khác, taxi đường sông, du lịch trên sông, nghỉ dưỡng trên sông sẽ cùng nhau phát triển.
Chuyến buýt sông ban đêm không chỉ góp phần thu hút khách di chuyển bằng phương tiện công cộng đường thủy, trải nghiệm vẻ đẹp của sông Sài Gòn, mà còn góp phần đưa dòng sông gần gũi hơn với đời sống đô thị và đưa người dân thành phố gần hơn với thiên nhiên.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.